Tiên Luyện Chi Lộ, chương 553, Tòa Tiên Kim Liên, hạ, góc truyện audio.com, từ lượng chấn động chỉ mấy ngày trước đây, tu vi phân thân của Trương Hằng đã từ hợp thể đại viên mãn tụt xuống hóa thần kỳ. Ngay cả lực lượng linh hồn cùng không ngoại lệ, tại sao lúc này lại có thể tăng lên đột ngột như vậy? Sau mấy nhịp thở quanh thân Trương Hằng cuồn cuộn uy lực tinh thần, khiến cho những đại yêu tu có mặt ở nơi đây phải động dung. Chuyện này sao có thể? Lão già gầy nhom khiếp sợ nói. Nguồn, điều càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là uy lực tinh thần xung quanh thân thể Trương Hằng vẫn liên tục không ngừng tăng lên, cường đại tới mức khó tin. Một lát sau, lực lượng linh hồn của Trương Hằng đã vượt xa tu sĩ hợp thể đại viên mãn bình thường, khiến cho lão già gầy nhom hết hồn. Tu sĩ loài người, thực sự ngươi có thể giúp cho Tử Hoàng Phủ vượt qua kiếp nạn này sao? Nếu thật sự như vậy, cho dù ta có phải liều cái mạng già này, cũng sẽ trợ giúp cho ngươi gỡ bỏ tòa Tiên Kim Liên. Thanh âm âm trầm của Tả Hộ Pháp giống như âm hồn truyền tới. Lợi ích, đầu tiên Trương Hằng nói nhẹ ra hai chữ, sau đó lại bình tĩnh nói. Đại công tử đã cho ta đủ lợi ích rồi. Nếu như chuyện này thành công, ta cũng sẽ giải trừ ký hồn thuật cho Tam công tử Tử Hãn. Được, Tả Hộ Pháp trầm giọng nói, nhìn bộ dạng vô cùng tự tin của Trương Hằng, không khỏi hỏi. Tuy nhiên ta có một chút tò mò, chẳng lẽ ngươi không sợ đến lúc đó chúng ta sẽ đổi ý sao? Trương Hằng cười ha hả. Bản tôn của ta lúc này đang ở một nơi rất xa trong hải vực, ánh mắt của hắn đang nhìn về nơi này. Nếu các ngươi dám đổi ý, thì không tới trăm năm nữa, Tử Hoàng Điện sẽ gặp phải một kiếp nạn còn nghiêm trọng hơn hôm nay gấp 10 lần. Khẩu khí lớn lắm, mọi người ở đây, bao gồm cả Thiên Cầm đều ghé mắt nhìn đáng vẽ bán tín bán nghi. Tuy nhiên, khi bọn họ cảm nhận được uy lực tinh thần đang không ngừng tăng lên của Trương Hằng thì cũng không khỏi kinh hãi. Ngay cả phân thân cũng cường đại như vậy, nếu như bản tôn đích thân tới thì sẽ còn tới mức nào? Đại công tử, nếu ngươi đã tin tưởng người này, như vậy thì hai người chúng ta sẽ hợp lực giải khai tòa Tiên Kim Liên này. Tả Hộ Pháp thở dài, giọng điệu có chút bất lực. Tốt, bắt đầu từ giờ, ta lập tức sẽ đem khẩu quyết truyền cho ngươi, thuật này cần phải có thần thông của thân thú Tử Diễm Câu ta tương trợ thì mới có cơ hội thành công. Tử Lượng mừng rỡ nói, Tả Hộ Pháp nhẩm khẩu quyết của Tử Lượng vài lần. Nhắm mắt trong chốc lát rồi gật gật đầu, bắt đầu đi, hai người một trước một sau lơ lửng ở trước mặt Trương Hằng. Tử quang ngưng tụ ở trong tay Tử Lượng như thực chất, đôi mắt như đuốc ngưng tụ lại một điểm, trong tay đánh ra pháp quyết giống như là hoa sen, khẩu quyết vô cùng huyền ảo từ trong miệng hắn truyền ra. Ở trong La Sát mật ngục tối đen như mực này tạo thành một cảnh tượng quỷ dị. Tả Hộ Pháp chắp tay sau lưng, hắc quang lóe lên, rót vào pháp lực vô cùng cường đại. Vào lúc này, trên một ngón tay của Tử Lượng có một quang điểm màu tím nhỏ dài ngưng tụ như thực chất kéo dài ra. Sau đó, quang điểm màu tím này tiến thêm một bước kéo dài ra. Trong lúc lay động, dần dần biến ảo ra một con linh xà màu tím. Con linh xà màu tím này rất dài, đôi mắt chớp động dường như có một dáng vẻ vài phần thông minh. Dưới sự thao túng của Tử Lượng, con linh xà màu tím này dọc theo tòa Tiên Kim Liên trên thân thể của Trương Hằng bắt đầu xoay. Góc truyện audio.com tròn, như muốn hòa hợp với sợi xích vàng này thành một thể. Với xu thế mắt thường có thể thấy được con linh xà màu tím này chậm rãi dung nhập vào trong sợi xích vàng. Trương Hằng vẫn không nhúc nhích để mặc cho hai người hành động, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ tử mặc váy tơ Thiên Cầm. Uy lực tinh thần cuồn cuộn cũng tập trung gắt gao vào nữ tử này. Thiên Cầm cười xinh đẹp, Trương đạo hữu, nếu ngươi cũng có thể giúp cho tiểu nữ rời khỏi Tử Hoàng Phủ, thì sao ta còn dám đối địch với ngươi? Trương Hằng không động đậy gì, cười lạnh nói, nếu không phải Trương mỗ đã sớm có phòng bị thì có lẽ ngươi đã ra tay can thiệp. Thiên Cầm lo lắng, thật không ngờ tới đối phương có thể đoán trước được từng suy nghĩ của mình. Nể tình cùng là tu sĩ loài người, nếu đến lúc đó có cơ hội, tự nhiên ta sẽ giúp ngươi thoát ra. Hừ, nếu như ngươi phá hỏng chuyện của ta, Trương mỗ hoàn toàn có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Trong mắt Trương Hằng ẩn hiện sát khí, bị nhốt nhiều năm như vậy. Một thân pháp lực của ngươi đã gần như khô kiệt, hoàn toàn chỉ còn dựa vào lực lượng linh hồn cường đại để chống đỡ. Cuối cùng, Trương Hằng một lời vạch trần nhược điểm hiện tại của Thiên Cầm, khiến cho vẻ mặt của nàng hiện lên một vài tia sợ hãi. Bởi vì trong La Sát mật ngục này không có một chút linh khí nào. Thiên Cầm bị giam cầm ở nơi này hơn một vạn năm. Trong trận đại chiến với Tử Hoàng cũng đã gần như tiêu hao hết tất cả pháp lực, lúc này đã gần như khô kiệt. Tuy nhiên, lực lượng linh hồn của nàng vẫn không thể coi thường được, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Trương Hằng hứa hẹn tới lúc đó sẽ giúp nàng bỏ trốn. Nếu như nữ tử này bất chấp hậu quả giơ trò, nhất định sẽ có thể mang tới cho kế hoạch của Trương Hằng phiền toái không nhỏ. lưu lại cho Thiên Cầm một vài con đường sống, đối phương sẽ không làm ra việc cá chết cắn rách lưới. Đây là một sách lược đúng đắn của Trương Hằng. Đúng lúc này, Tử Lượng cùng với Tà Hộ Pháp đã tới thời điểm mấu chốt, sắc mặt hai người hơi trắng bệch, tâm thần và pháp lực đều tiêu hao rất nhiều. Toàn bộ bên trong La Sát Mật Ngục tĩnh mịch tới cực điểm, tất mọi người chăm chú nhìn về phía bên này. Vào lúc này, con linh xà màu tím kia đã hoàn toàn dung nhập vào trong tòa Tiên Kim Liên. Trong mắt Tử Lượng lóe lên thần quang, đột nhiên dâng lên uy áp kinh người. Giác, tòa Tiên Kim Liên trên người Trương Hằng được giải khai, dung nhập vào trong nước biển. Động tác của Tử Lượng cực nhanh, vù một tiếng một tay phá tan nước biển, nhanh chóng thu hồi lại tòa Tiên Kim Liên, vội vàng giải thích nói. Vật này không phải là thông linh pháp bảo, mà là mật bảo của Tử Hoàng Phủ. Thật sao? Trương Hằng nhún vai, dường như không để việc này trong lòng, thảnh thơi trôi lơ lửng ở trong nước, khiến cho thân thể được thả lỏng. Ngay lúc này, toàn bộ Tử Hoàng Điện lại đột nhiên run lên. La Sát Mật Ngục lại một lần nữa bị ảnh hưởng, so với lần trước còn mạnh hơn nhiều lần. Mọi người vô cùng khủng hoảng, nghĩ tới Hoàng Phủ Lân đã sắp sửa tiến vào. Trương Đạo Hữu, ngài định khi nào mới ra tay? Tử Lượng cẩn thận hỏi. Tả Hộ Pháp không chút khách khí nói. Chẳng lẽ các hạ muốn lật lọng? Trương Hằng lắc đầu, không nhanh không chậm nói. Hiện giờ không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Xin chỉ giáo, Tử Lượng không hiểu liền hỏi. Trương Hằng tiếp, gocchuyenaudio.com. Tục thản nhiên nói, ta nhìn giờ phút này Hoàng Phủ Lân bất kể là trạng thái tinh thần khí thế hay pháp lực đều đang ở trạng thái đỉnh phong, thế không thể chống đỡ. Không gì không thể phá được, còn hiện giờ thực lực của Trương Hằng đang tăng lên, vẫn chưa đạt tới mức cao nhất, ta cho rằng thời điểm tốt nhất chính là lúc khí thế của Hoàng Phủ Lân kia suy sụp. Lực lượng linh hồn của Trương Mỗ tăng lên tới đỉnh điểm. Sau khi nói xong lời này, uy lực tinh thần quanh người Trương Hằng vẫn còn đang điên cuồng tăng lên. Một luồng dư uy theo nước biển cuộn đi, khiến cho mọi người phải kinh hãi. Nhị tiểu thư Tử Ngọc đang tọa trấn ở nơi then chốt giữa trung tâm của Tử Hoàng Điện cảm nhận được luồng uy lực tinh thần tăng lên mơ hồ này, không khỏi giật mình. Nhìn xu thế, lực lượng linh hồn của Trương Hằng không bao lâu nữa sẽ có thể đạt tới mức ngang bằng với nàng. Đạt tới cảnh giới này của nàng, đó chính là tồn tại cấp phủ chủ. Mau tới giúp ta, thanh âm lo lắng của Tử Ngọc từ đại điện phía trên truyền xuống. Nếu có hai nhân vật cấp phủ chủ liên thủ, như vậy sẽ có hy vọng rất lớn có thể ngăn cản được sự công kích của Hoàng Phủ Lân. Nhị tiểu thư yên tâm chờ một chút, Trương Mỗ đang hướng về phía bản tôn để mượn lực lượng. Thần thức của Trương Hằng đảo qua, quan sát tình huống ở phía trên, khi hắn nhìn tới khuôn mặt của nhị tiểu thư Tử Ngọc trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tu vi của nhị tiểu thư này đã đặt một nửa bước vào cấp phủ chủ, chỉ là diện mạo rất tầm thường. Khuôn mặt của Tử Ngọc hoàn toàn có thể dùng hai chữ xấu xí để hình dung, còn về việc tại sao lại không đi chỉnh dung thì Trương Hằng cũng không có hứng thú. Trương Đạo Hữu, hiện giờ lực lượng linh hồn của ngươi đã tăng lên, không ngờ là mượn lực lượng của bản tôn, Tử Lượng khó tin nói. Chuyện này có cái gì mà phải tò mò, nếu không phải để tránh tiêu hao, thì vừa rồi Trương Mỗ có thể giải trừ sự trói cuộc của sợi xích vàng kia. Sao phải làm phiền tới các ngươi? Trương Hằng nhẹ nhàng bước trên nước biển, uy lực tinh thần toàn thân vẫn tiếp tục tăng lên. Thì ra Trương Đạo Hữu đã có biện pháp giải trừ tòa Tiên Kim Liên. Tử Lượng có chút không nói nên lời, Tả Hộ Pháp bên cạnh hắn sắc mặt xanh lét, hai người bọn họ tiêu hao nhiều tâm thần và pháp lực như vậy không ngờ chỉ để tiết kiệm một chút lực lượng cho đối phương. Đúng lúc này, từ tầng trên của Tử Hoàng Điện truyền tới tiếng kêu lo lắng của Tử Ngọc. Ta sắp không chống cự được nữa. Trương Đạo Hữu, ngài mau ra tay đi. Nhị muội không ổn rồi, Tử Lượng thúc giục nói với vẻ kinh hoàng. Phụt, Trương Hằng vừa kịp phun ra một ngụm khí xám, uy lực tinh thần cuồn cuộn trên đỉnh đâu vù một tiếng đạt tới đỉnh điểm. Uy áp vô hình khiến cho không gian quỷ dị chỗ La Sát Mật Ngục vặn vẹo run lên từng trận. Cách Trương,